Trong tuần lễ 4th of July, cái lễ độc lập vừa rồi, đầu tháng 7, tôi có chia sẻ cái đề tài tôi phải làm gì. Quý ông bà anh chị em nhớ, còn nhớ một điểm mà tôi nói đến, điểm đó là gì không? Tôi cần làm gì? Quý ông bà anh chị em còn nhớ cái điểm đó là gì không? Tôi cần làm gì? Tôi cần cầu nguyện cho các bậc cầm quyền. Tôi cần cầu nguyện cho những người trong các bậc lãnh đạo, chính phủ ở trong đất nước này. Đó là điều mà Chúa muốn mỗi một chúng ta. Chúng ta ở trong một cái đất nước mà gọi là đại cường quốc của thế giới. Một đất nước mà Chúa ban phước vô cùng. Một đất nước rất là trẻ tuổi, nhưng mà Chúa ban phước có thể so sánh với tất cả những nước trên thế giới. Không có nước nào mà Chúa ban phước nhanh giống như nước này. Mà quý ông bà anh chị em nghĩ, nếu mà những người trong đất nước này, họ không, nhất là những người mà từ sáng lập đất nước này cho tới bây giờ, con cái Chúa không có sống, không có cống hiến cho đất nước này, làm những gì mình cần phải làm, thì quý ông bà anh chị em nghĩ Chúa có ban phước cho đất nước này nhiều như vậy không? Chắc là không, phải không? Bởi vì Chúa luôn luôn ban phước qua con cái của Ngài, qua những người làm theo ý chỉ của Chúa. Còn nếu mà chúng ta không làm thì Chúa không có thể nào ban phước được. Và đó là lý do Chúa cho chúng ta, một trong những cái ơn phước lớn nhất mà Chúa ban cho chúng ta là những người ngồi ở đây, đó là Chúa cho chúng ta ở trong một cái đất nước phồn thịnh như thế này. Đồng ý không quý ông bà anh chị em? Tạ ơn Chúa. Một nước tự do mọi bề, một nước mà wow, nếu mà ngồi kể ra những cái điều tốt đẹp mà đất nước này Chúa ban cho chúng ta, kể hoài không hết. Tạ ơn Chúa, Chúa cho chúng ta ở trong cái đất nước mà rất là tuyệt vời. Ngay cả Thế vận hội của ông bà anh chị em theo dõi Thế vận hội, nước này là nước mà được nhiều medals nhất trên thế giới. Wow, tại sao lại không? Trung Hoa nó có tới hơn cả tỷ người, Ấn Độ hơn cả tỷ người, mà nước này thì có mới mấy trăm triệu thôi mà lại nhiều medal nhất trên thế giới. What is that? Tại sao vậy? Chúa ban phước trên đất nước này. Đó là lý do. Mà muốn có được ơn phước Chúa, con dân, những cái người ở trong đất nước này, những công dân của đất nước này phải làm gì? Và điều đầu tiên mà Chúa muốn chúng ta làm là chúng ta cầu nguyện cho các bậc lãnh đạo trong chính quyền. Lời Chúa nói ở trong Timôthê nhất đoạn 2 câu 1: vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, các bậc cầm quyền, cho nhà nước, cho hết thảy các bậc cầm quyền. Đó là điều mà Chúa muốn chúng ta cầu nguyện. Cho nên đó là điều chúng ta cần làm cho đất nước này. Cái điểm kế tiếp mà chúng ta cần làm nữa, đó là chúng ta cần sống một đời sống đạo đức đoan chính. Chúng ta cần sống một đời sống đạo đức đoan chính. Lời của Chúa trong câu số 2 nói như thế nào? Hầu cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức thành thật mà ở đời cho bình tĩnh yên ổn. Chúa muốn mỗi một người trong chúng ta cống hiến cho cái đất nước này. Hay là nói cách khác hơn, nếu chúng ta muốn đất nước này trong tương lai tốt đẹp hơn, Chúa ban phước nhiều hơn, chúng ta phải sống một đời sống đạo đức đoan chính. Một đời sống gọi là righteously living. Đó là điều mà Chúa dạy bảo mỗi một chúng ta. Chúa muốn chúng ta làm gì cho đất nước này tốt đẹp hơn trong tương lai? mỗi người trong chúng ta sống một đời sống đạo đức đoan chính. Nếu tôi không lầm thì tất cả chúng ta đến đây nhìn chung quanh thấy ai cũng đạo đức đoan chính lắm, phải không? Thưa ông bà anh chị em, với ông bà anh chị em nhìn tôi mỗi tôi rất là trông đợi tới cái ngày ít nhất nữa, đi nữa là ngày Chủ nhật để được gặp với ông bà anh chị em. Và mỗi lần tôi gặp với ông bà anh chị em thấy những khuôn mặt của ông bà anh chị em rất là dễ thương. Tạ ơn Chúa, đó là cái niềm vui của tôi. Nhìn ai cũng thấy đạo đức đoan chính cả, phải không? Tạ ơn Chúa, đó là điều quý báu vô cùng. Nhưng mà câu hỏi được đặt ra ở đây là khi chúng ta rời khỏi nhà thờ, khi chúng ta ngày mai đi làm, chúng ta đi học, nơi mà chúng ta có những cái công tác cần phải làm ngày mai, đời sống của chúng ta như thế nào, ở đâu? Chúng ta có sống một đời sống mà người khác nhìn mình, họ thấy mình dễ thương không? Đời sống đạo đức của mình có đoan chính ở ngoài đó không? Bởi vì thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đến thờ phượng Chúa, mình đoan chính, mình đạo đức quý báu, cảm ơn Chúa. Nhưng mà đó không có phải là cái điểm chính. Điểm chính là mỗi ngày trong đời sống của chúng ta bày tỏ được điều đó. Cái cách ăn nói của mình ở sở làm, người ta có công nhận mình là một người tin lành đoan chính không? Hay là nó ủa cái ông đó mà tin lành nữa? Ổng người tin lành mà sao ổng chữ thề không khác gì những người không tin Chúa? Ổng là người tin lành mà sao ổng cũng nói xấu giống như những người khác? Ổng là người tin lành mà sao cái sự hiện diện của ổng ở đâu là chỗ đó có lộn xộn. Cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta biết được mình cần phải làm gì. Để chúng ta lấy điều nhân đức thành thật mà ở đời cho bình yên, bình tĩnh, yên ổn. Mỗi người trong chúng ta, đó là cái mục tiêu mà chúng ta cần phải làm. Tại sở làm của chúng ta, tại trường học của chúng ta, cái cách chúng ta lái xe, khi chúng ta đi đây đi đó, trong gia đình của chúng ta, có một đời sống đạo đức đoan chính. Chúa đang nhìn thấy mỗi một người trong chúng ta, và Ngài đang tìm kiếm coi thử chúng ta có thật lòng sống với Chúa từ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, giống như là cái ngày Chủ nhật mình đến nhà thờ hay không. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 12 nói như thế này: phải ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ dèm che anh em như người gian ác đã thấy việc lành của anh em, thấy đời sống đạo đức đoan chính của anh em mà ngợi khen Đức Chúa Trời. Họ thấy cái cách mình cư xử với nhau, họ thấy cái cách mình ăn nói với nhau, họ ngợi khen Chúa. Đó là mục đích của chúng ta, thưa quý ông bà anh chị. Đất nước này trở nên tốt đẹp hơn, mình cống hiến được những cái điều có giá trị khi mình sống một đời sống mà danh Chúa được vinh hiển. Câu hỏi tôi thường hỏi chính mình là danh Chúa có được vinh hiển qua đời sống của tôi không? Ở nhà của tôi, vợ tôi, con của tôi, khi nó nghe tôi nói chuyện, khi nó vợ tôi, con của tôi nghe tôi cái cách cư xử ở trong gia đình, có khen ngợi Chúa hay không? Trong cái sở làm của mình, bạn bè của mình, họ có ngợi khen Chúa về cái đời sống đạo đức đoan chính của mình không? Đó là điều mà tất cả chúng ta cần làm. Thứ nhất, cầu nguyện cho các bậc cầm quyền thường xuyên. Thứ hai, hãy sống một đời sống đạo đức đoàn chính. Và thứ ba là điểm cuối cùng, đó là chúng ta phải chuyên tâm chứng đạo. Chuyên tâm chứng đạo, giới thiệu Chúa cho những người khác. Câu số 4, câu số 3 và câu số 4. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta. Ngài muốn mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Chúa muốn mọi người được sự sống đời đời, được sự tha tội của Chúa, được sự cứu rỗi từ nơi Chúa. Không phải chỉ một số người nào đó thôi, nhưng mà Chúa muốn mọi người được sự cứu rỗi. Và Chúa dùng mỗi một người trong chúng ta làm điều đó. Làm sao người ta biết được Chúa đối xử với họ như thế nào về tội lỗi của họ? Làm sao người bên ngoài họ hiểu được Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết đền tội cho họ, nếu chúng ta không nói về Chúa cho họ? Nếu một người nào đó không giới thiệu Chúa Giêsu cho họ, họ không thể nào hiểu nói. Có thể mình nói, ủa, đạo nào, đường nào cũng về La Mã mà, phải không? Đường nào cũng về thiên quốc hết, chết rồi đã, anh có đạo nào thì chết rồi anh cũng về về thiên đàng hết, cho nên tôi đâu cần phải giới thiệu Chúa cho người khác đâu, phải không? No. Đó là cái nhìn của một số người. Nhưng mà lời Chúa nói như thế nào trong câu số 5? Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Jesus Christ là người. Chúa Giêsu chỉ có một đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người. Con người tội lỗi của chúng ta không thể nào đạt được cái sự toàn thiện của Thượng Đế. Có nghĩa là khi mình rời khỏi đời này, mình không thể nào đi vào được thiên đàng của Chúa, dầu mình có tu thân tích đức đến đâu đi nữa. Bởi vì tội lỗi của mình không thể nào tự chuộc tội cho mình được. Chỉ có Giêsu, chỉ có một đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người, đó tức là Đức Chúa Giêsu Christ là người. Ngài là đấng duy nhất để tha tội cho con người. Ngài là đấng duy nhất để ban sự cứu rỗi cho con người, không phải những cái giáo chủ ở trên đời này. Thật sự mà nói, tất cả những giáo chủ trên đời này, không có giáo chủ nào nói rằng tôi có quyền tha tội cho anh, cho chị. Không có giáo chủ nào dám nói câu đó cả. Chỉ có Chúa Giêsu, Ngài nói điều đó và Ngài đã bày tỏ điều đó. Ngài chết cho nhân loại. Và Ngài làm được điều đó bởi vì Ngài là Thượng Đế. Còn tất cả những giáo chủ khác là con người mà thôi. Chúa muốn ban cho mọi người đời sống sung mãn, đời sống không những được sự sống đời đời ở trong thiên quốc, nhưng mà hiện giờ sống một đời sống phước hạnh sung mãn. Một sư tiến sĩ Ravi Zacharias, hồi sáng trên đường tới đây, tôi nghe ông giảng và ông kể lại cái câu chuyện. Ông là quý ông bà cho biết, mục sư tiến sĩ Billy Graham, ông giảng cho đại quần chúng mọi lứa tuổi, nhưng mà ông Ravi á, thì ông giảng cho những giới trí thức mà thôi. Ông giảng rất là được ơn Chúa. Ông là một triết gia nữa, chứ không phải là chỉ là mục sư mà thôi. Ông đi giảng những cái trường đại học nổi tiếng trên thế giới như là Harvard, Cambridge, Yale v.v. thì cách đây không lâu có một người mời ông đến Hồng Kông để giảng. Người này tên là Thomas Walk. Khi mà ông không những mời chỉ mình ông đến giảng mà thôi, nhưng mà mời cả gia đình và những người là làm việc với ông Ravi đến để giảng, đi chung với ông Ravi luôn. Thì khi mà tới phi trường, đón ở phi trường thì mời gia đình và những người kế cận của ông Ravi đi ăn trưa, thì ngồi đối diện với ông Ravi là Thomas Walk. Thì ông Ravi ổng không biết gì về ông Thomas này cả, nhưng mà trước khi ổng đi ổng mới tìm kiếm coi thử lý lịch của ông này là như thế nào, và cuối cùng ông mới khám phá được là ông Thomas Watt này á, là một trong 10 người giàu nhất trên thế giới. Thomas là đứng thứ 7. Ông rất là giàu, giàu khủng khiếp lắm. Thì ngồi ăn trưa như vậy thì ông Ravi ông hỏi, ông nói cho tôi xin hỏi ông một câu hỏi. Ông tin Chúa lúc nào và tại sao ông tin Chúa? Thì ông Thomas này ông nói, tôi mới tin Chúa được 18 tháng thôi. Dầu rằng tôi rất là giàu, nhưng mà tôi thấy ở trong tôi có một cái sự trống vắng vô cùng. Tôi đi đâu người ta cũng khen tặng tôi cả. Nhưng mà khi tôi trở về nhà, tôi ngồi lại trong căn phòng, trong cái phòng của tôi thấy sao mà cuộc đời nó không có ý nghĩa gì cả. Đến một ngày nọ, ông chịu hết nổi. Ông mới tới, ông nói với vợ của ông. Ông nói, em ơi, mình giàu thiệt, nhưng mà không biết sao anh thấy anh trống vắng quá, anh chịu không nổi. Cuộc đời anh thấy vô nghĩa quá, anh chịu không nổi. Bà vợ bà nói sao với ông bà anh chị em biết không? Bà nói, em cũng cảm thấy như vậy. Cái ổng mới nói, ông Thomas ổng nói, như vậy bây giờ mình phải làm sao đó? Cái bà vợ bà nói liền, bà kêu, đi nhà thờ. Ổng nói, bữa này thứ tư không biết nhà thờ có mở cửa không á. Hai người bàn qua bàn lại, cái ổng nói, ồ, có một cái nhà thờ nó mướn cái parking lớn ở trong cái biệt thự của mình. Thôi mình đi nhà thờ, mình tới đó mình park, đậu xe khỏi tốn tiền. Bởi vì bà chị ở bên Hồng Kông thì biết đất đai rất là eo hẹp, cho nên đậu đâu cũng phải trả tiền hết. Hai vợ chồng ngày thứ tư dẫn nhau đi nhà thờ. Nhóm thứ tư đi nhà thờ rồi sau đó vài tuần, tuần cứ mỗi chủ nhật họ cứ tiếp tục họ đi, 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 đi. Và cuối cùng hai vợ chồng đã tin Chúa. Mà khi họ tin Chúa rồi, ông Thomas Watt này, ông nói, ô, cuộc đời của tôi thấy đã quá. Từ trước đến giờ tôi không có cái kinh nghiệm đã như vậy. Dầu rằng tôi giàu vô cùng mà tôi không thấy đã. Cho nên khi tôi thấy đã quá, tôi muốn giới thiệu Chúa cho người khác và biết được ông là người rất là nổi tiếng. Tôi muốn mời ông đến đây giảng dạy lời Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, cuộc đời của chúng ta có vô số điều mà chúng ta phải trải qua, và chỉ có Chúa mới đem lại cái sự thỏa mãn thật cho tâm hồn mà thôi. Tiền bạc, danh vọng, bất cứ những điều đó có thể mình chưa có, mình đeo đuổi cho có, nhưng mà khi mà mình đeo đuổi được rồi, giống như Thomas Watt, mình mới thấy rằng cuộc đời cái duy nhất mà mọi người cần trên đời đó là chính Chúa Giêsu trong cuộc đời. Hồi tối gần 11 giờ tối thì tôi nhận một cái text ở Cali, một người text tôi nói, I need to talk to you right away. Tôi cần phải nói chuyện với mục sư gấp, bởi vì vấn đề cần tư vấn về hôn nhân. Gia đình khá giả, vợ chồng trẻ tuổi mà rất là thành công. Nhưng mà đời sống lung tung hết. Tôi gọi điện thoại nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ trên điện thoại. Cuối cùng cô ta mới nhận rằng trước đây cô ta tin Chúa nhưng mà chỉ tin để đi nhà thờ cho vui vậy thôi. Nhưng mà không có thật lòng với Chúa cả. Và cô mới khám phá ra được rằng chỉ có Chúa mới hàn gắn được những cái tan vỡ trong gia đình, và chỉ có Chúa mới đem lại cái sự thỏa mãn thật trong tâm hồn của cô mà thôi. Và cô hứa với tôi sáng nay cô sẽ đi nhà thờ. Dầu chồng chưa có tin Chúa nhưng mà cô nói cô không khe cái chuyện đó nữa. Cái trước hết cô phải mạnh mẽ cái đã, để rồi Chúa sẽ hướng dẫn gia đình của cô. Yes, mọi người cần đến Chúa. Và chúng ta là những người mà Chúa giao cái gọi là đại mạng lệnh của Chúa trước khi Chúa Giêsu ngài trở về trời. Ngài nói như thế nào trong Matthew đoạn 28 câu 18-19. Đức Chúa Giêsu đến gần phán cùng các môn đồ rằng, hết thảy quyền phép ở trên trời, dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân. Không phải Chúa nói ở đây bao nhiêu người đi, thưa quý ông bà anh chị em? Chỉ những người mục sư hay là những người truyền đạo hay là những người làm trong ban chấp hành phải không? No, everybody, mọi người đi. Đó là cái sứ mạng mà Chúa giao cho mỗi một chúng ta. Đi, nói về Chúa cho người khác biết về Chúa. Điều đáng tiếc đó là hầu hết những người con của Chúa không có nói về Chúa, hoặc là nói về Chúa rất là ít cho người khác. Tôi vừa rồi tôi đọc cái thống kê, chỉ 95-96% những người con của Chúa nguyên cả cuộc đời của họ chưa bao giờ giúp một người nào tin Chúa cả. Wow. Chúa nói chúng ta hãy đi mà 95% không có đi gì cả. Chỉ có 4-5% làm cái nhiệm vụ của 100%. Còn xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy được rằng tất cả những gì chúng ta học hỏi ở đây, tất cả những gì chúng ta gần gũi với Chúa rồi chúng ta đem ra ngoài kia. Dĩ nhiên có nhiều người nói rằng ồ, tôi sống đạo được rồi, tôi không cần phải nói về Chúa cho người khác, phải không? Tôi sống sống đạo đoan chính là được rồi, không cần phải nói. Thưa quý ông bà anh chị em, sống đạo đoan chính là điều mình phải làm, nhưng mà nó chưa đủ. Bởi vì người khác không thể nào hiểu nổi Chúa, chương trình của Chúa, sự cứu rỗi của Chúa như thế nào nếu mình không giải bày cho họ biết. Họ có thể nhìn cái đời sống của quý vị 50 năm liên tục, cái cách sống của quý vị mà quý vị không giới thiệu Chúa cho họ, nói về Chúa, Chúa hy sinh trên thập tự giá cho họ, Chúa chết cho họ như thế nào, và họ cần phải có cái thái độ như thế nào về đời sống của họ trước mặt Chúa, vân vân. Họ không thể nào hiểu nổi. Không thể nào họ hiểu nổi. Mà trong lúc đó mình có được cái sứ điệp sống chết trong tay của mình mà mình không có nói gì cả. Tôi thường nói có một người bị chết cháy ở trong cái nhà, bị cháy nhà, sắp sửa chết. Mình là những người cứu lửa mà mình không làm gì hết. Chúng ta cảm thấy như thế nào? Không thể nào tưởng tượng nổi, phải không? Mình là người cứu lửa thì cái trách nhiệm của mình làm mọi cách để cứu người đó. Mình là người có được sự sống đời đời của Chúa, được sự cứu rỗi của Chúa rồi. Chúng ta cần phải đi ra. Những người chưa biết Chúa, họ đang ở trong cái sự trái thiêu của cuộc đời của họ. Bởi vì họ rời khỏi đời này, không có Chúa, không có đấng trung bảo là Đức Chúa Giêsu, họ không thể nào đến với Đức Chúa Trời được, không được vào thiên đàng của Chúa được. Họ phải ở địa ngục vĩnh viễn. Mà 95% không nói gì cả về Chúa. Chúa giúp chúng ta để chúng ta biết rằng mình cần phải đóng góp cho đất nước này tốt đẹp hơn. Mỗi lần tôi nghe người này người kia nói ồ, cái đất nước này càng ngày càng tệ hơn, đủ thứ hết. Tôi hỏi, mình đã làm gì cho đất nước này rồi mà mình nói cái câu đó? Nếu mình chưa làm gì hết, mình cần phải xét lại. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta mạnh dạn nói về Chúa cho những người khác. Họ không thể nào nhìn đời sống mình rồi một ngày nọ, sau 50-60 năm họ nhìn đời sống mình, cái họ chạy tới rồi nói, anh là người rất là tốt, you are a very nice guy, tôi biết Chúa chết trên thập tự giá cho tôi, Chúa đền tội cho tôi, Chúa cứu tôi như thế nào. No way, nếu không ai, quý vị không nói cho họ, không thể nào có thể có được cái nhận thức như vậy cả. Câu hỏi được đặt ra ở đây là làm thế nào? Làm thế nào? Mình giới thiệu Chúa cho họ về những gì Chúa đã làm cho cuộc đời. Như Thomas Walk, ông nói trước đây ông giàu lắm, nhưng mà ông thấy đời sống rất là trống vắt, Bây giờ ông tin Chúa rồi, ông thấy đã lắm, mới tin Chúa có năm rưỡi mà thấy muốn làm cái gì đó để giới thiệu Chúa cho những người khác. Ông thấy cuộc đời nó ngon, nó sướng quá. Những cái khổ ải quý vị trải qua mà Chúa giúp quý vị vượt qua được. Tất cả những cái phép lạ mà Chúa làm cho cuộc đời của quý vị. Và cuối cùng, điểm quan trọng hơn hết là nói về vấn đề tội lỗi. Tôi có tội, anh có tội, cô có tội, chị có tội. Mình cần đến Chúa Giêsu. Còn không có Chúa Giêsu, tiêu đời. Giới thiệu Chúa qua cái bản thân của mình. Và You Follow có ba cái gọi là lời cầu nguyện. Ba cái mở, quý ông bà anh chị nhớ cái này, ba cái mở. Three open prayer. Three open prayer. Cái thứ nhất á, ở trong trong Galati, xin lỗi, Colossae đoạn 4 câu 3 câu 4. Follow cầu nguyện như thế này và xin hội thánh cầu nguyện như thế này, và đây cũng là cái lời cầu nguyện mà chúng ta cần cầu nguyện. Cũng hãy cầu nguyện cho chúng tôi. Xin Đức Chúa Trời mở cửa cho đạo, giảng đạo, hầu cho chúng tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ. Lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ. Mọi là lẽ mầu nhiệm là gì? Cái một cái bí ẩn nào đó. Người đời làm sao họ biết cái bí ẩn đó được nếu mà chúng ta không nói về Chúa cho họ biết? Là Chúa nói sao? Hầu cho chúng tôi rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, vì lẽ đó mà chúng tôi bị xiềng xích, lại hầu cho tôi được tỏ cho biết lẽ ấy như điều tôi phải nói. Ở đây có ba cái lời cầu nguyện, ba cái mở. Cái mở thứ nhất á là gì? Cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta được cái cơ hội. Xin Chúa open the opportunity. Mỗi buổi sáng tôi thức dậy tôi lại Chúa, xin Chúa cho ngày hôm nay mở đường cho con để con giới thiệu Chúa cho người khác. Một cái cách rất là nhẹ nhàng, một cái cách rất là tự nhiên, không có phải ép buộc hay gì cả. Như hôm qua tôi làm việc với cái anh neighbor, anh đó tên A, người Burmese, người Miến Điện. Cái hàng rào giữa nhà tôi với ảnh nó gió mạnh quá nó bị gãy, cái tôi mới làm với ảnh để xây lại cái hàng rào. Thì ảnh nói, ồ Thái biết không, tôi dạy chứ chết hay khi nào không hay. Tôi nói, ủa tại sao vậy? Ảnh nói đủ thứ bệnh ở trong này mà ảnh mới có 50 mấy tuổi rồi, tiểu đường rồi, nói ra một loạt như vậy. Ảnh nói bởi mẹ của ảnh thì tới 85 tuổi vẫn còn sống, nhưng mà ảnh kêu cái gene này nó đến từ cha của ảnh. Tôi bắt từ cái chỗ đó tôi mới nói, nếu anh chết anh sẽ đi về đâu? Anh không biết câu trả lời. If you die tonight, where do you think you will go? Không có trong câu trả lời. Và từ đó chúng tôi đào đất để trồng cọt, làm lại cái hàng rào, vừa đào vừa nói về Chúa cho anh. Yes, xin Chúa mở đường cho con. Cho con bắt lấy những cái cơ hội quý báu vô cùng, exciting opportunities ở ngoài kia, bắt lấy. Xin Chúa open door, xin Chúa mở đường. Và điểm thứ hai là xin Chúa mở cái tấm lòng của người đó. Thưa quý ông bà anh chị em, mình nói về Chúa mà người ta không có tin Chúa được, người ta không hiểu được, bởi vì Chúa mình không có cầu nguyện đủ để Chúa mở lòng của người đó. Mà Chúa không mở lòng, nói xin lỗi, mình là một người giỏi nhất làm chứng về Chúa trên thế giới đến đâu đi nữa thì cũng không có ăn thua gì cả, giống như là nước chảy lá mòn vậy thôi. Xin Chúa mở lòng cái người đó để khi con nói về Chúa họ hiểu được và họ cảm nhận được, họ muốn có một cái đời sống như Chúa muốn ban cho họ. The first one, open door. The second one is open heart. Xin Chúa mở lòng. Và cái điểm thứ ba là gì? Ông nói sao? Hầu cho tôi tỏ các điều tỏ lẽ thật ấy như điều tôi phải nói. Ở trong Ephesos đoạn 6 câu 19 thì ổng cũng nói một điểm giống như vậy nữa: hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi sự tự do mọi bề bày tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tin lành. Mọi bề. Lời cầu nguyện thứ ba là gì? Xin Chúa cho tôi mở miệng. Có thể nói đây là cái khó nhất. Cơ hội đến với chúng ta, lòng sẵn sàng mở vì chúng ta đã cầu nguyện rồi, nhưng mà tới khi nói, xin Chúa cho con sẵn sàng mở miệng, xin Chúa cho con có can đảm đủ, xin Chúa cho con có những cái lời con có thể nói, và xin Chúa cho con cái cách mà con nói ra nó đẹp lòng Chúa. Mở miệng con, đừng chỉ dựa trên cái đời sống đạo đức đoan chính của mình là đủ để giới thiệu Chúa cho người khác. No. Chỉ là một cái phần mà thôi. Cái phần kia là phải nói ra cái sứ mạng, cái tin mừng sống chết nó đang nằm trong tay của quý vị. Và thôi. Xin Chúa giúp mỗi một người trong chúng ta để chúng ta làm được điều đó. Như tôi có kể cho quý ông bà anh chị em, lúc tôi ở bên Colorado, một ông thầy tu 91 tuổi tin nhận Chúa. Khi mà tôi gặp ông là năm 2004 tháng 11, ông qua ông thăm gia đình. Thì tôi tới thăm và tôi giới thiệu Chúa cho ông. Tôi nói chuyện với ông một người rất là thông sáng, hiểu rộng, và như tôi có nói với quý ông bà anh chị em, có nhiều điều ông nói mà nó bay trên đầu tôi không hiểu. Nhưng mà khi nói về đạo tin lành của Chúa, tin mừng của Chúa cho ông, nói ở trong Kinh Thánh, ông không biết gì hết. Tôi hỏi ông có bao giờ ông đọc Kinh Thánh chưa, ông nói chưa. Và tôi cùng học Kinh Thánh với ông, tôi giới thiệu Chúa cho ông và tôi challenge ông, tôi thách thức ông, tôi nói ông biết nhiều như vậy mà ông chưa bao giờ đọc cái cuốn Kinh Thánh, cuốn sách mà bán chạy nhất trên thế giới từ trước đến giờ, được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất trên thế giới đến giờ, cái cuốn mà thay đổi cuộc đời nhiều người nhất trên thế giới tới giờ mà ông chưa đọc, thì ông còn thiếu sót rất là nhiều. Ông nghe ông có và cũng sốc, ông về ông đọc thì đọc không có được nhiều, bởi vì ông đọc chút thì ông cảm thấy cái mắt mỏi, nước mắt chảy ra, cho nên ông nhờ con cháu đọc cho ông. Và cuối cùng tôi gặp ông là ngày tháng 11 trong cái thời gian Thanksgiving 2004, 2005 Chủ nhật Phục sinh, ông đến nhà thờ, ông gặp tôi và ông nói rằng: mục sư ơi, tôi muốn làm con của mục sư. Tôi giật mình, ổng 91 tuổi mà muốn làm con, tôi không hiểu. Tôi nói, dạ thưa ông, muốn ông, tôi không hiểu ông nói gì. Ông nói, tôi muốn tin nhận Chúa Giêsu. Wow! Tôi muốn mời Chúa vào làm Chúa, làm chủ cuộc đời của tôi. Tôi thấy kỳ diệu quá. Cái vấn đề tội lỗi á, trong Phật giáo không có giải quyết được. Giàu làm lành lánh dữ không giải quyết được vấn đề tội lỗi. Và tôi biết rằng tôi chết tôi phải đi địa ngục, giàu rằng tôi có tu biết bao nhiêu năm. Tôi xây tới 36 cái chùa ở Việt Nam. Ông đứng ra ông tổ chức xây chùa. Nhưng mà tôi biết tôi chết tôi đi địa ngục. Chỉ có Chúa Giêsu mới có thể cứu tôi. Ông tin nhận Chúa cái ngày lễ phục sinh 2005 đó. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, mỗi người trong chúng ta có một cái món quà vĩ đại vô cùng mình có thể chia sẻ cho những người khác. Quý báu vô cùng, đừng có chỉ sống đạo mà thôi, nhưng mà hãy mở miệng ra. Lạy Chúa, xin Chúa mở cửa. Lạy Chúa, xin Chúa mở cái lòng của cái cửa đó Và lại Chúa, xin Chúa mở miệng con để con giới thiệu cho họ. Đó là cái món quà quý nhất mà quý ông bà anh chị em có thể ban cho. Ông Tổng thống George Bush, ông Tổng thống Bush cha đó, lúc mà ông còn làm phó tổng thống á, thì ông đi dự, ông đại diện cho Mỹ để đi dự cái đám tang của một lãnh tụ nổi tiếng của Liên Xô, ông tên là Leonid Brezhnev. Thì trong cái đám tang này, ông Tổng thống Bush, ông ngồi, ông để ý vợ của ông Brezhnev này ngồi một cách rất là yên lặng, mà có vẻ có cái gì không được ổn ở trong lòng của bà, giống như là có cái gì đó chống đối lắm. Thì khi cái giây phút cuối cùng còn vài giây trước khi đậy cái hòm lại, thì những người lính họ chuẩn bị đậy lại còn vài giây thôi, thì bà vợ của ông Brezhnev mới với đầy dũng cảm, với đầy hy vọng, bà với chặn tay mấy người đậy cái nắp hòm lại, và bà đưa cái tay của bà trên cái ngực của chồng bà vẽ cái thánh giá ở trên cái ngực của chồng của bà. Và khi vẽ như vậy xong rồi, người ta đậy hòm lại. Đây là một cái biểu tượng chúng ta biết lúc bấy giờ và ngay cả bây giờ cũng vậy. Cộng sản Liên Xô họ là vô thần, mà những người làm lớn như vậy bảo đảm là vô thần. Nhưng mà người vợ này, bà thấy rằng nó có một cái gì kỳ diệu ở trong Chúa Giêsu. Có cái gì kỳ diệu về thập tự giá mà Chúa Giêsu chết trên cái thay thập tự giá đó. Mà bà vẽ cái thánh giá trên cái thân chết của người chồng của bà với một cái niềm hy vọng là Chúa đói thương đến chồng của mình. Đưa Chúa đói thương đến chồng của mình. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu là hy vọng duy nhất cho mọi người trong nhân loại. Và Chúa Giêsu, xin mời ông. Chúa ban phước cho nào. Cầu xin Chúa ban phước thì bác. Rất là cảm ơn bác đến thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Cảm ơn. Xin cảm ơn bác. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu là cái hy vọng duy nhất cho mọi người có mặt trên thế gian này. Và quý ông bà anh chị em là người có thể làm được điều đó, giới thiệu Chúa cho họ qua cái cách sống của mình. Hãy chúc phước cho đất nước Mỹ này. Hãy làm những điều mà Chúa muốn mình làm cho đất nước này, bởi tình yêu Chúa đã dành cho mọi một chúng ta. Amen. Tạ ơn Chúa. Xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên.